Chương 22, nghe ở trại huấn luyện, trong thang máy cửu trọng lâu, Giang Phương giới thiệu với La Phong, chữ quan trọng nhất trong cửu trọng lâu này, đương nhiên là phòng khiêu chiến, phòng thí luyện, phòng trọng lực ở lầu 9. Phòng trọng lực ở lầu 9. Ba phòng này đều là căn cứ vào khảo sát các bảo vật văn minh cổ xưa khai quật được mà chỉ tạo thành. Còn lầu 7, lầu 8 cũng có rất nhiều phòng huấn luyện, tỉ như phòng không trọng lực do các khoa học địa cầu mô phỏng, lại vân vân tuy rằng hiệu quả không tốt như phòng trọng lực của văn minh cổ, nhưng mà so với điều kiện có trọng lực thì tốt hơn rất nhiều. Tích, cửa thang máy mở, dọc theo hành lang tầng thứ 9 đi thẳng đến phòng huấn luyện đấu tay đôi. Hàng tháng từ mùng 1 đến ngày 30 đệ tử luân phi đến phòng thí luyện và phòng trọng lực huấn luyện trong 30 ngày này. Trong 30 ngày này, mỗi ngày sau chính ngọ có một giờ nghỉ ngơi. Nếu có đệ tử dự bị hay đệ tử mới cần kiểm tra thì chính là vào khoảng thời gian này mà tiến hành trong một giờ đó, Giang Phương giải thích. Mà vốn các tháng có một ngày, đúng là ngày hôm nay thì phòng trọng lực và phòng thử luyện đều không có lịch. Giang Phương nói xong, dẫn La Phong đi tới một cửa phòng. Trong ba phòng của tầng thứ 9 thì hai gian phòng khác là thí luyện và khiêu chiến. La Phong đều đã vào. Một luồng sáng quét qua hai người La Phong, Giang Phương. Cách cửa phòng mở ra, La Phong và Giang Phương đều cùng đi vào trong phòng. Đây là phòng trọng lực. Phòng này được phát hiện trong di tích văn minh cổ, Giang Phương nói. La Phong tỉ mỉ quan sát gian phòng, tường và nền vân vân của phòng trọng lực đều làm từ hợp kim có màu vàng xen lẫn màu đen. Vì toàn bộ phòng trọng lực làm từ loại hợp kim kỳ dị, khiến cho người ta có cảm giác rất đặc thù. Loại hợp kim này cho đến nay các nhà khoa học trên địa cầu chúng ta vẫn không được rõ. Giang Phương chỉ vào bức tường hợp kim nói rằng, cho dù là siêu cấp chiến thần cũng không cách nào lưu lại trên vách tường một vết xước nhỏ. La Phong ngẩn người nhìn thấy trên vách tường ở đây lại chỉ có một vết lõm nhỏ đại khái nửa tấc, như dấu tích của lực quyền. Hai mắt Giang Phương tỏa sáng không giấu một vẻ sùng bái. Dấu vết quyền ấn này chính là do đệ nhất cường giả địa cầu Hồng của chúng ta để lại. Trong hàng ngũ cường giả siêu cấp chiến thần cũng chỉ có mỗi quán chủ có thể để lại dấu vết quyền ấn ở trên vách tường này. Bất cứ người nào khác đều làm không được. Quán chủ tất nhiên là người mạnh nhất. Tích, nói xong, Giang Phương ấn nút mở bên cạnh. Tổ chức thân thể của cậu là chiến tướng sơ cấp, vậy cho trọng lực gấp 9 lần đã là tiếp cận mức tối đa của cậu. Rồi nói xong, Giang Phương cấp tốc quay núm điều chỉnh để gia tăng trọng lực. Trên màn hình cũng không ngừng biến hóa các chữ số 2. Một lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ mọi ngóc mét thân thể. Mỗi hơi thở thực khó lòng thở ra. Theo giá trị trọng lực đang tăng rất nhanh làm cho La Phong chỉ cảm thấy đền trước mắt tối sầm, cả người trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tiếng tim đập phảng phất hồi chống gõ vang dội, tiếng máu lưu động phảng phất sông nước chảy, tất cả đều rõ ràng. Cảm giác thế nào? Giang Phương nhìn La Phong. La Phong mỹ cưỡng đứng lên, sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo sắp ngã. Đệ tử cảm giác toàn thân rất nặng nề, tim đập rất khó chịu, đếm thở cũng cực kỳ khó khăn, khắp toàn thân chỗ nào cũng đều khó chịu. La Phong tuy rằng lưng chỉ đeo một thanh huyết ảnh chiến đao, nhưng dưới trọng lực gấp nhiều lần mà đạt tới hàng tấn, cơ thể đeo nặng trên lưng như vậy khiến cho không mạch máu nào trong người và lục phủ ngũ tạng chịu trọng lực gấp bội mà đau đớn khôn nguôi. La Phong, cậu có biết tầm quan trọng của phòng trọng lực với võ giả không? Giang Phương ở dưới trọng lực gấp bội vẫn chuyện trò vui vẻ. La Phong ngước nhìn Giang Phương, võ giả hấp thu năng lượng vũ trụ hóa thành gen nguyên năng, lại để thân thể hấp thu gen nguyên năng cải thiện gen, cường hóa thân thể. Giang Phương cảm thán nói, chỉ là mỗi một tế bào thân thể hấp thu tới mức độ nhất định liền bão hòa, do đó sẽ không cách nào hấp thu thêm. Người ta vận động càng nhiều, ăn càng nhiều, có một đạo lý, khắp thân thể thậm chí đến tế bào rất nhỏ đều tham gia vào vận động. Như vậy số lượng tế bào hấp thu gen, như vậy số lượng tế bít. Giang Phước Cường cảm khái nói, nhưng mà chúng ta trong huấn luyện thông thường thì nhìn như mệt nhọc, thôi điều lại rất khó kích động đến mỗi nơi rất nhỏ của thân thể. La Phong gật đầu, đạo lý này hắn hiểu. Đó cũng là đạo lý vì sao khi tầng thứ của cửu trọng lôi đạo càng cao thì tố chất thân thể đề cao càng nhanh, mà phòng trọng lực lại khác. Việc dẫn lực trong phòng trọng lực lại tác động đến khắp nơi trên cơ thể, từ gân cốt huyết quản, lục phủ ngũ tạng, thâm nhập đến tế bào, thâm nhập đến tế bào, thậm chí tận phân tử nguyên tử đều thâm nhập. Giang Phương giải thích, dẫn lực có mặt khắp nơi, tự nhiên sẽ tác động đến những chỗ cực kỳ nhỏ. La Phong mắt sáng rực lên, hay, đích thực dẫn lực được đến mọi nơi. Vì vậy, ở trong phòng trọng lực, đặc biệt là dưới trọng lực chịu đựng được tối đa của bản thân, Giang Phương mỉm cười tiếp tục, dù cho cậu chỉ đứng ở đây không nhúc nhích, thì mỗi một tế bào trong cơ thể của cậu đều được dẫn lực đến, đều phải vì chống lại dẫn lực mà tiêu hao năng lượng. Cái này so với việc cậu tu luyện kiểu gì đi nữa thì vẫn có hiệu quả tốt hơn hẳn, chính là vậy. Lãnh Phong nhịn không được gật đầu tán thưởng. Giang Phương mỉm cười. Đương nhiên nếu như phối hợp tu luyện, hiệu quả tốt hơn nữa. Có thể nói như vậy, một ngày nếu giữ trọng lực tối đa chỉ cần một tiếng đồng hồ. Như vậy so với việc cậu tu luyện cả ngày bình thường, nét 10, nên hơn gấp 10. La Phong trợn tròn mắt, trời ạ, nếu như dựa vào phòng trọng lực, trước kia bản thân cần 3 năm để có thể trở thành chiến thần cao cấp. Tinh thần niệm sư thì như vậy chỉ 3-4 tháng cũng được sao, có điều là phòng trọng lực lại chỉ có một cái. Giang Phương tiếp tục nói, ngay cả trại huấn luyện tinh anh của võ quán Lôi Điện cũng không có. Vậy một phòng huấn luyện để đệ tử dung chung thì cậu có thể được phân cho bao nhiêu thời gian đây? La Phong cười ruồi. Vì vậy xếp hạng càng cao thì thời gian có thể sử dụng càng nhiều. Giang Phương tiếp tục nói, phòng trọng lực mô phỏng theo của các nhà khoa học địa cầu chúng ta chỉ đạt đến mức trọng lực nhiều nhất gấp 3 lần. Nói cách khác, tối đa chỉ có thể sử dụng trọng lực gấp đôi. Tu luyện ở trong phòng trọng lực là gần tiếp cận với giới hạn tối đa của bản thân thì hiệu quả mới càng tốt. Còn phòng trọng lực này là khai quật từ di tích văn minh cổ đại, đến mức tăng trọng lực sẽ gấp rất nhiều lần. Giang Phương cảm thán nói, so với thứ chúng ta mô phỏng theo thì mạnh hơn rất nhiều. Gấp nhiều lần, La Phong lại trợn mắt. Ai có thể chịu đựng nổi trọng lực tăng nhiều lần? Đương nhiên cái gọi là gấp bội này lại do chúng ta cải tạo về sau. Chính là màn hình đó, Giang Phương chỉ vào màn hình cậu cho là di chỉ văn minh cổ đại cũng biết sử dụng chữ số ạt. Màn hình này và núm điều chỉnh là đã được chúng ta cải tạo sau đó. Đương nhiên các linh kiện tổng thành chủ yếu thì không có năng lực cải tiến phòng trọng lực của di tích văn minh cổ chỉ có một cái. Liệu một ma mười là phòng có thể sử dụng bao lâu? Phòng trọng lực mô phỏng kiểu địa cầu thì trọng lực tối đa vẫn tăng, số lượng lại có nhiều. Toàn bộ trại huấn luyện tổng cộng có 10 phòng trọng lực mô phỏng như vậy. La Phong, cậu là người mới tới xếp hạng dưới cùng, vì vậy những ngày đầu tháng 4, cứ ngày lẻ thì cậu theo những học viên khác đi đến khu hoàng dã giết quái thú, kiếm điểm chiến tích cho nhiều vào. Còn những ngày chẵn cậu ở lại trại huấn luyện tu luyện cho tốt, đến lúc đó ta sẽ chỉ đạo cậu tiếp. Giang Phương nhắc nhở. Vâng, sư phụ. La Phong gật đầu. Ở trại huấn luyện thì tranh thủ cơ hội tiếp thu đào tạo để tăng thực lực. Đêm 1 giờ, La Phong mặc áo tắm ngồi ở trong thư phòng xem qua sổ tay đệ tử. Xếp hạng thứ nhất thì tháng 4 có thể sử dụng phòng trọng lực văn minh cổ đại hàng ngày. Xếp hạng phòng thí luyện thứ hai thì tháng 4 có thể sử dụng phòng trọng lực văn minh cổ đại hàng ngày. Xếp hạng phòng thí luyện đến thứ 30 hàng ngày có thể dùng phòng trọng lực văn minh cổ đại. Xếp hạng phòng thí luyện đến thứ 50 có thể dùng phòng trọng lực văn minh cổ đại 2 giờ. Xếp hạng phòng thí luyện cuối cùng có thể dùng phòng trọng lực văn minh cổ đại 1 tiếng đồng hồ. La Phong trông thấy nhóm chữ số phía dưới cùng mà dở khóc dở cười. Bản thân mới gia nhập, bảng xếp hạng hàng tháng để phân chia thời gian suốt cả tháng trời chỉ có thể sử dụng phòng trọng lực văn minh cổ nhõn 1 tiếng đồng hồ, phòng thử luyện 1 tiếng đồng hồ, mỗi ngày có 1 giờ. Xếp hạng nhất thật dễ chịu. Khi ấy nghe lẽ hắn ra ngoài giết quái thú, ngay chặn ở trại huấn luyện những tháng ngày khổ tu thì hàng ngày cũng có thể cả tiếng đồng hồ đứng ở trong phòng trọng lực văn minh cổ. Khi thì đứng ở phòng thử luyện, thực lực có muốn tăng chậm lại một chút xem ra cũng khó. La Phong ghen tị, phòng trọng lực văn minh cổ một ngày đêm chỉ cần đứng ở bên trong tiếng đồng hồ là đã sướng cả ngày, chưa nói chi là người ta hàng ngày đều ở đó. May mà tháng 4 là tháng đầu tiên mình vào trại huấn luyện nên có một đặc quyền, có thể tiến hành một lần dự kiểm tra đẳng cấp trong thử luyện tháp. La Phong thẩm mỹ kiểm tra đẳng cấp trong thử luyện tháp là dành cho mỗi một đệ tử vừa mới vào trại huấn luyện, là đặc quyền trong tháng đầu tiên. Thời gian kiểm tra ở trong thử luyện tháp sẽ không phải tính vào hạn ngạch thời gian đã được chia. Ví dụ như La Phong tháng 4 ở phòng thử luyện chỉ có 1 giờ, khi vào kiểm tra đẳng cấp ở thử luyện tháp là La Phong liền đã chiếm thời gian, vậy là làm tăng mức của mình lên thành hơn 1 giờ. Thời gian kiểm tra này có người tiêu hao thời gian dài, có người tiêu hao thời gian ngắn. Hiện tại đao pháp của mình vẫn còn rất đơn sơ. Một tháng này ta sẽ khổ tu, đến thời gian muộn thì mới tiến hành kiểm tra ở thử luyện tháp. La Phong thầm nghĩ. Bởi vì tháng này hắn là một đệ tử mới, vì vậy La Phong có thể tùy tiện lựa chọn một ngày nào đó vào lúc sau 12 giờ trưa tiến hành kiểm tra đẳng cấp. Đào mắt đã là tháng 4, ngày huấn luyện chính thức của La Phong ở trại. Những ngày tháng 4, La Phong cùng các đệ tử mới khác đều rời trại huấn luyện đến khu hoang dã hết thành phố này sang thành phố khác. Việc đánh số cho các thành phố do 9 người sáng lập căn cứ Hồng Chữ chỉ định. Toàn bộ học viên đều phải săn giết quái thú ở thành phố đó, đồng thời có một vệ tinh đặc biệt chuyên giám thị thành phố đó. Trại huấn luyện có một quy định sắt. Thứ nhất, bắt buộc mọi đệ tử phải tự mình ứng phó với quái thú. Nếu đem nguyên liệu quái thú cho đệ tử khác để giúp những đệ tử khác tăng điểm chiến tích, một khi bị phát hiện là khai trừ. Thứ hai, tự giết lẫn nhau hay giết chết những học viên khác. Một khi lộ ra, xử tử, vèo, huyết ảnh chiến đao xẹt qua. Lập tức con đà sơn lộc hương núi to như hòn núi núi nhỏ bị bay đầu. Trên giải đất Tây An này, các loại quái thú đều khác với đám ở Hoa Hạ Quốc La Phong ở thành phố khu hoang dã, như đá gặp nước. Lúc này hắn chỉ luyện đao ở trong đàn quái thú. Đệ tử khác vẫn còn lo lắng khi rơi vào trong đàn quái thú vây công, còn La Phong căn bản là không có kim kỵ đám này. Vì vậy, hiệu quả giết quái thú của La Phong rất cao, kiếm được điểm chiến tích cũng rất nhiều. Cảnh giới đao pháp, kiếm pháp tổng cộng được chia ra thành cấp cơ sở, cấp chuyên tinh, cấp viên mãn và cấp ý cảnh. Bốn cấp bậc này, bây giờ cậu luyện tốt cấp cơ sở cho ta. Mỗi ngày ở phòng trọng lực mô phỏng hai canh giờ mà luyện đao cho ta. Tại phòng huấn luyện đao pháp hai canh giờ cũng luyện đao cho ta. Khi về cứ luyện cho ta. Nếu không chịu bỏ công sức thì tiến bộ sao được. Trong thời gian luyện tập, còn phải động não, tự mình suy ngẫm. Làm sao cho đạt được như mây bay nước chảy lưu loát sinh động vân, lão sư, trong phòng trọng lực, trong phòng huấn luyện đao pháp, trong mật thất ngầm, dưới giàng nam cát. Mỗi ngày, La Phong đều si mê với tu luyện đao pháp, nhưng lại dùng tinh thần niệm lực để cảm ứng đường bay của chiến đao chém ra. Dùng đến tinh thần niệm lực cẩn thận cảm ứng, La Phong không ngừng cải thiện, khổ tu. Tin tiểu tử này tiến bộ thật đúng là dọa người. Nhưng mà đã vào trại huấn luyện thì có biến thái cũng không phải kỳ quái. Giang Phương tuy giảm khiếp sợ, nhưng yêu cầu với La Phong càng thêm cao. Các loại phương pháp huấn luyện không ngừng bổ sung nặng hơn cho La Phong. Mỗi ngày hầu như vẫn tu luyện rèn nguyên năng, đương nhiên không thể dừng lại. Chỉ có đến lúc toàn thân hầu như dã rời, La Phong mới thỉnh thoảng chat chít cùng người nhà, cùng Từ Hân nói chuyện phiếm. La Phong, La Phong, mình thấy cậu có vẻ cố gắng quá mức đó, không mệt? Thấy cậu thì nghe một chút mệt mỏi, cũng không có La Phong nhìn vào màn hình. Liền trông thấy không nghĩ là La Phong này cũng có thể ăn no dí dỏm như vậy, hàng ngày ở trại huấn luyện. La Phong hoàn toàn đắm chìm đắm vào đó. Ở đây có rất nhiều thiên tài, những nhân vật thiên tài so với hắn còn lợi hại hơn. Lận tinh thần niệm sư, toàn bộ trại huấn luyện cũng có mười mấy người là tinh thần niệm sư. Về tinh thần niệm lực, so với hắn mạnh mẽ hơn cũng không ít. Lận về đao pháp, thân pháp, pháp lực so với La Phong thì mạnh mẽ hơn cũng có. Thân thể pháp lực đạt được gấp 4 lần ở trong trại huấn luyện cũng có. Cảnh giới thân pháp đạt được ý cảnh thấp trong trại huấn luyện có vài người. Cảnh giới đao pháp, La Phong trong trại huấn luyện càng thấp. Nhưng mà thân pháp, pháp lực toàn thân của La Phong vốn là ưu thế. Còn tốc độ tiến bộ đao pháp ở trong trại huấn luyện, tuy rằng không tính là loại tối ưu, nhưng cũng coi như là thượng đẳng rồi. Tin tưởng sẽ sớm bước vào cảnh giới đao pháp đệ nhị Giang Phương rất hài lòng. Với đệ tử này sau 2 năm, 3 năm nữa, thì trong trại huấn luyện La Phong hoàn toàn có thể vào top 10 La Phong thì phản phất như bọt biển. Thế này hoàn toàn có thể vươn lên vào top 10, đứng đầu La Phong quả, đúng là như bọt xốp. Ở trong trại huấn luyện liều mạng tiếp nhận đào tạo, bất kể là về phương diện tố chất thân thể, đao pháp, thân pháp đều có tiến bộ. Kiểu tốc độ tiến bộ như vậy so với một người đã từng rèn luyện còn nhanh hơn. Hơn nữa trong trại huấn luyện còn có rất nhiều sư phụ chiến thần khác đứng lớp, thậm chí còn có tuần sát sứ giảng bài. Một buổi sáng tháng 4, ở Giang Nam Các, trong thư phòng của La Phong, bảng thứ tự Hắc Long này, muốn vươn lên trên xem ra thực sự rất khó. Đang lúc nói chuyện phím qua video, rất khó. La Phong gật đầu, trong thời gian gần một tháng, ngoại trừ lúc ngủ hay thỉnh thoảng cùng người nhà. Và Từ Hân nói chuyện, phím ngoại qua video, toàn bộ thời gian khác mình đều đổ vào tu luyện, cũng biết gần một tháng thì tiến bộ cũng là kinh người. Trại huấn luyện này thiên tài vô cùng nhiều. William lúc trước bị mình đánh bại, ở bảng xếp hạng Hắc Long đứng khoảng thứ 150. Đệ tử mới vào năm thứ nhất đại thể đều xếp sau, muốn vượt cao hơn 150 đều khó như lên trời. Đừng có nói đến ở vị trí cao hơn nữa, Phong Thây, Tể Hân nở nụ cười. Vậy mưu toan của La Phong cũng không được chỉ đó như tạm được. Chỉ là không thể vươn cao hơn La Phong lắc đầu nói 26 ngày qua. Hiệu suất giết quái thú của mình cũng ngang với đệ tử năm thứ 3, thứ 4. Như vậy biên độ lực chiến đấu cao hơn 4,28. Lúc xếp hạng tổng thể của mình trên bảng Hắc Long cũng cao hơn, nhưng chưa từng vọt lên cao hơn của William. La Phong, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân bây giờ, cậu cũng đã rất mạnh rồi. Không phải cậu đã nói, trong đám đệ tử năm nay mới vào trại huấn luyện thì cậu đứng thứ 2 sao? Từ Hân khuyên giải, hơn nữa, như cậu đã nói, biên độ lực chiến đấu của cậu còn vượt hơn 4 đó thôi. Chờ khi cậu vượt qua buổi kiểm tra đẳng cấp ở thí luyện tháp, biên độ lực chiến đấu có thể còn tăng, biết đâu cậu vẫn có thể vươn cao trên bảng xếp hạng. Theo như chỗ mình được nghe nói, thì ở trong trại huấn luyện tinh anh có thể vừa vào, mà đã vươn cao trong bảng, đều là nhân vật rất giỏi. Từ Hân cảm thán nói. Hoàn cảnh của Từ Hân khiến cho nàng biết không ít tin tức về trại huấn luyện tinh anh. Hôm nay là buổi kiểm tra đẳng cấp trong thí luyện tháp. nỗ lực nha. Trong màn hình video, Từ Hân giơ cao, nắm đấm hắc hắc. La Phong đích miệng cười. Sẽ cố gắng, cứ chờ mình đột phá càng cao trong thí luyện tháp thì đẳng cấp càng cao. Mà lúc trước vượt qua được bài kiểm tra cấp B thì đẳng cấp bản thân trong thí luyện tháp tự động có tên mình. Mà từ khi tốc độ của mình tăng vọt, lại thêm đao pháp đề thăng, đẳng cấp của mình trong thí luyện tháp tuyệt đối sẽ có một bước tiến bộ lớn. Đúng giữa trưa, La Phong lại cùng cha mẹ ở nhà Hàn huyên một hồi. Sau đó La Phong mặc một quần áo nghỉ thong dong ra khỏi Giang Nam Các. Vừa vặn gặp Triệu Nhược từ bên ngoài chờ cười hỏi. La Phong, ăn cơm chưa hả? Đã ăn xong rồi. La Phong cười nói. Ta vừa rồi mới xem bảng xếp hạng Hắc Long, xếp hạng của cậu dĩ nhiên là có tiếng tăm. Sư đệ, cậu thật là lợi hại. Sư tỷ ta cũng đã vượt lên mốc 100 trong bảng xếp hạng. Triệu Nhược trêu đùa nói. La Phong nhếch mép cười. Sư tỷ, tỷ cũng phải cẩn thận một chút. Mục tiêu của đệ chính là trong ngắn hạn vượt lên trước 100. Ngắn hạn, bao lâu? 2 tháng. Bao lâu? 2 tháng. 3 tháng. Triệu Nhược nhíu mày một cái. Khi về lại trò chuyện với tỷ, đệ có việc đi trước. La Phong không nhiều lời. Việc bản thân quyết định buổi trưa hôm nay tiến hành kiểm tra đẳng cấp ở thí luyện tháp. Ngoại trừ Từ Hân thì khắp trại huấn luyện này cũng không có người biết. Nói xong La Phong đi đến cửu trọng lâu. Không ít học viên cùng La Phong chào hỏi. Các học viên cũng tôn trọng cường giả. Mà La Phong có thể mới vừa gia nhập trại huấn luyện tháng đầu tiên nên đã có tiến bộ. Mặc dù nói đến nửa đêm mới kết thúc việc sắp xếp thứ tự của bảng xếp hạng, nhưng mà từ đó cũng đã nhìn thấu thực lực của La Phong. Năm ấy mới 19 tuổi mà đã lợi hại như vậy, đến tương lai sẽ thế nào đây? Cho nên nói những đệ tử này từ Nam Mỹ Châu, Bắc Mỹ Châu, Âu Châu, Phi Châu vân vân không ít người giao thiệp với La Phong cũng không tệ. Cửu trọng lâu tầng thứ 9, chỉ có 6 gã người da đen học viên vừa kết thúc thí luyện tháp và tu luyện trong phòng trọng lực luận bàn tỷ thí ở đây. Hà, La Phong, làm sao buổi trưa đến thư giãn vậy? Một người da đen, trong đó nói tiếng quan thoại, còn 5 người da đen kia đều không biết tiếng phổ thông. Trong những đệ tử đến từ Phi Châu này thì tỷ lệ hiểu được tiếng phổ thông ít hơn. Mặc dù nói, hiện tại tiếng quan thoại trên thế giới phổ cập rất cao. Có việc, La Phong cười, La Phong cười. Liền đi đến phòng thí luyện, máy nhận dạng phòng thử luyện quét qua người La Phong rồi xác nhận. Chút cửa phòng thí luyện tự động nhả ra, La Phong nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào. Phòng thí luyện, sau 12 giờ làm sao hắn có thể vào được phòng thí luyện, không có khả năng vào được phòng thí luyện. 6 gã người da đen Phi Châu bên kia, trao đổi bằng tiếng bản địa, có lẽ La Phong này trong tháng 4 dựa vào tiêu chuẩn đệ tử tháng đầu tiên. Đệ tử trong tháng đầu tiên đều có đặc quyền kiểm tra đẳng cấp trong thí luyện tháp. Lẽ nào hắn còn chưa tiến hành kiểm tra đẳng cấp trong thí luyện tháp? Xem lại lịch từ đầu tháng đi, khẳng định chưa qua kiểm tra. Bằng không trong 1 giờ sau chính ngọ, học viên căn bản không vào đó nổi trời ạ. Hắn còn chưa qua kiểm tra đẳng cấp ở thí luyện tháp mà vị trí hắn trong bảng xếp hạng Hắc Long đã vọt tới nhiều như vậy. Vậy sau khi kiểm tra xong thì còn vượt đến đâu? Chẳng lẽ là trên cả 100? Đệ tử mới ngay trong tháng đầu tiên đã vọt lên cao nhảy nào? Chúng ta vào đến xem bảng xếp hạng Hắc Long. Đợi lát nữa khẳng định sẽ phát sinh sự thay đổi mới. Nhanh chóng đi, đi đến tượng Hắc Long thôi. Cả 6 gã đệ tử người da đen ảo ảo tuôn ra. Mọi người khiếp sợ vạn phần, cấp tốc chạy dọc theo thang lầu đi xuống, rồi nhằm đến tượng Hắc Long ở cổng chính của trại huấn luyện chạy đi. Phải biết rằng ở trại huấn luyện, người vừa mới tới ngay trong tháng đầu tiên muốn vượt trên 100 hầu như là chuyện không thể. Có thể sáng tạo kỳ tích như vậy đều là kết quả rất kinh người. Khó lòng thấy xuất hiện một người vừa mới vào trại huấn luyện liền đã vượt lên trên cả vị trí 100.